Đài Paris RFI, Radio France International, đài nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 10 tháng 8 năm 2012.
Campos rút đại sứ tại Philippines về nước.
Miến Điện mời tổ chức hợp tác Hồi giáo đến tìm hiểu về bạo động sắc tộc.
Trung Quốc xét xử 4 công an bị cáo buộc giúp bà Cúc Khai Lai trốn tội giết người.
Nhật Bản phản ứng mạnh trước việc Tổng thống Hàn Quốc đi thăm quần đảo tranh chấp.
Tại Libya, một nhà cựu đối lập thân Hồi giáo được bầu làm chủ tịch quốc hội.
Mỗi ngày một sự kiện, dự án tẩy độc dioxin thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt.
Nga lo ngại vùng Viễn Đông bị lọt vào tay người nhập cư Trung Quốc, thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Kính thưa quý vị, Campos rút đại sứ tại Philippines về nước. Hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Amber Den Rosario vừa thông báo là đại sứ Campos tại Manila, ông Jose Cereton, đã được rút về nước trong khi còn gần một năm nữa ông mới hết nhiệm kỳ. Việc Campos rút đại sứ Jose Cereton về nước trước khi hết nhiệm kỳ diễn ra sau khi vào tháng trước, Ngoại trưởng Philippines đã triệu mời vị đại sứ này lên để giải thích về nội dung bức thư ông gửi cho một tờ báo Manila đổ lỗi cho Philippines và Việt Nam về thất bại của hội nghị ASEAN vừa qua tại Phnom Penh. Ông Jose Cereton đã cáo bệnh, không lên gặp Ngoại trưởng Philippines. Những bình luận của đại sứ Campos tại Manila đã gây thêm chia rẽ trong nội bộ khối ASEAN, vốn đã bất đồng sâu sắc trong việc giải quyết những tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc. Philippines tố cáo là trong cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh, Campos, đồng minh thân cận của Bắc Kinh, đã bác bỏ ít nhất 5 bản dự thảo tuyên bố chung, xác định lập trường của khối này trên vấn đề Biển Đông. Hai tuần sau, trong một bức thư gửi cho nhật báo The Philippine Star, đại sứ Jose Cereton lại cáo buộc Philippines và Việt Nam đã phá hoại và lũng đoạn bản thông cáo chung, và đặc biệt chỉ trích Manila đã chơi trò chính trị dơ bẩn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc xem Indonesia là nhà trung gian hòa giải trong hồ sơ Biển Đông. Tuyên bố tại Jakarta hôm nay trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Indonesia với tư cách nhà trung gian hòa giải không chính thức để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Trong dịp này, ông Dương Khiết Trì cũng tuyên bố là Trung Quốc sẵn sàng làm việc trên cơ sở đồng thuận để đi đến việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Kể từ sau thất bại của hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã cố thúc đẩy việc thông qua một quy tắc ứng xử nhằm giảm bớt những căng thẳng trên vấn đề đánh cá, khai thác dầu khí và lưu thông hàng hải trên Biển Đông. Hôm nay tại Jakarta, ông Natalegawa tuyên bố là vấn đề Biển Đông đòi hỏi các nước trong khu vực ASEAN và Trung Quốc làm việc chặt chẽ với nhau. Và sau khi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc, ông tin rằng ngoại giao vẫn là giải pháp đang được các bên chọn lựa.
Bạo động sắc tộc, Miến Điện mời tổ chức hợp tác Hồi giáo đến thăm để nhận ra sự thật. Tờ báo chính thức của Miến Điện New Life cho Myanmar hôm nay cho biết, Tổng thống Thanh Sen đã ngỏ lời mời Tổng thư ký tổ chức hợp tác Hồi giáo, người vừa tố cáo nạn thanh lọc chủng tộc đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya, đến Miến Điện để thấy được sự thật. Các cuộc bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo hồi tháng 6 tại bang Rakhine đã làm cho khoảng 80 người chết, theo số liệu chính thức. Chủ nhật vừa rồi lại có thêm 7 người khác thiệt mạng do bạo động, theo chính quyền bang này. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án, lực lượng an ninh Miến Điện đã lạm dụng quyền lực trước và sau các cuộc bạo động sắc tộc, đặc biệt là để trấn áp người Rohingya, và cho rằng con số nạn nhân thực sự lớn hơn nhiều. Liên Hiệp Quốc cũng lo ngại cộng đồng người Hồi giáo bị đàn áp. Đầu tháng 8, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OSI, Emelekdin Isanoglu, đã yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra Hồi giáo, tố cáo các vụ thảm sát, áp bức, thanh lọc chủng tộc đối với người Hồi giáo Rohingya. Chính phủ Miến Điện đã cực lực bác bỏ những lời lên án trên đây, cam đoan rằng đã kiềm chế tối đa. Tổng thống Thanh Sen khẳng định chỉ có 77 người chết do bạo động. Trong cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua, ông Thanh Sen nhấn mạnh là các sự kiện này không liên quan gì đến vấn đề tín ngưỡng hay sắc tộc. khoảng 800.000 người Rohingya được Liên Hiệp Quốc xem là một trong những sắc dân thiểu số bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới, hiện đang sống tại bang Rakhine. Họ không nằm trong số các nhóm thiểu số được chính quyền Naypyidaw công nhận. Nhiều người Miến Điện vẫn coi người Rohingya là người Bangladesh nhập cư bất hợp pháp và không che giấu sự thù địch đối với họ. Vào giữa tháng 7, Tổng thống Thanh Sen cho rằng giải pháp duy nhất cho tương lai người Rohingya là tập trung vào các trại tị nạn hay trục xuất.
Tổng thống Philippines hứa có biện pháp để hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Theo AFP, ngày hôm nay, Hội đồng Nhà nước về Quản lý và Phòng ngừa Thiên tai Philippines thông báo đã có ít nhất 60 người thiệt mạng do các trận mưa lớn gây lụt kinh hoàng tại Manila tuần này, và 2,44 triệu người bị ảnh hưởng. Ngày hôm qua, Tổng thống Aquino cam kết sẽ có biện pháp thích đáng để hạn chế các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại Manila, nước bắt đầu xuống, các đồ cứu trợ về thực phẩm và y tế được chuyển đến các cư dân bị nước lớn làm cô lập trong nhiều ngày nay. Cho đến hôm nay, vẫn còn khoảng 362.000 người phải lánh nạn trong các trường học và các trung tâm thể dục thể thao của thành phố. Lũ lụt tác động nặng nề đến dân cư tại các khu ổ chuột ngoại ô Manila, với những nơi ở tồi tàn, không chống lại được nước lớn. Các tổ chức phi chính phủ lên tiếng chỉ trích quá trình đô thị hóa mù quáng tại thủ đô Philippines. Ngày hôm qua, Tổng thống Aquino đã cam kết sẽ có các biện pháp thích đáng để hạn chế các thiệt hại do thiên tai gây ra tại một đất nước phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão hàng năm và hai mùa hè thu. Thông tin viên của SFI Gabriel Can tường trình từ Manila.
En réponse aux pluies diluviennes qui inondent une grande partie de Manille depuis le début de la semaine,
để đối phó với các trận mưa lớn mà cụ thể là những trận mưa đầu tuần này khiến một phần lớn thủ đô Manila chìm trong nước, ngày hôm qua Tổng thống Aquino đã cam kết sẽ tìm ra các biện pháp lâu dài, từ ngữ trong nguyên văn, để tránh tái diễn một thảm họa như vậy. Trong 4 năm tới, Philippines sẽ phải xây dựng nhiều đê điều, trạm hút nước, cũng như nhiều điểm chứa nước trên thượng nguồn của một số con sông. Các biện pháp phòng lũ lụt kể trên đã được mong đợi từ lâu tại một siêu đô thị với khoảng 20 triệu cư dân được phát triển hoàn toàn không có kế hoạch. Nhiều khu phố mới tại Manila được xây dựng trên vùng đầm lầy. Một số khu đất mà chính quyền thành phố cấp cho các cư dân nghèo khó nhất nằm ở bên bờ vịnh và thường xuyên bị ngập, không chỉ lúc mưa mà mỗi khi có các đợt triều cường.
Gabriel Can, Manila, RFI.
Bình thường dân cư Manila đã quen đối phó với nước lụt, tuy nhiên đợt lụt này quá lớn, chỉ trong 48 giờ, lượng nước đổ xuống tương đương với một tháng mưa, với hơn 80% diện tích thủ đô Manila bị ngập. Quá trình đô thị hóa bừa bãi bị coi là thủ phạm. Theo các chuyên gia, hiện trạng còn trầm trọng hơn với việc thành phố được mở rộng, rừng bị tàn phá, khiến nước không còn được giữ lại trên thượng nguồn. Một báo cáo của chính phủ Philippines vào năm 2009 khuyến cáo việc di chuyển khoảng 1/3 dân cư Manila đến các vùng không bị ngập nước. Trung Quốc xét xử 4 công an bị cáo buộc giúp bà Cốc Khai Lai trốn tội giết người. Theo AFP, ngày hôm nay, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, bắt đầu phiên tòa xét xử 4 quan chức công an bị cáo buộc đã giúp bà Cốc Khai Lai, 53 tuổi, vợ của cựu lãnh đạo Bạc Hy Lai, trốn tội giết người. 4 sĩ quan công an Trung Quốc của thành phố Trùng Khánh là nơi ông Bạc Hy Lai từng là lãnh đạo cao cấp nhất, bị tình nghi là đã dùng ảnh hưởng cá nhân để bảo vệ bà Cốc Khai Lai, để giúp người này không bị truy tố vì tội giết người. Tòa án xét xử 4 công an kể trên, hôm nay cũng là nơi diễn ra phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai ngày hôm qua, mùng 9 tháng 8. Xin nhắc lại là, bị cáo Cốc Khai Lai đã không phản đối lời buộc tội của tòa án. Theo đó, bà Cốc đã dùng thuốc độc để hạ sát doanh nhân người Anh Nay Hay Út, vốn là một bạn thân của cặp vợ chồng cựu lãnh đạo Trùng Khánh. Phiên tòa kết thúc nhưng tòa chưa tuyên án. Tòa án cũng không cho biết cụ thể ngày ra phán quyết. Theo các nhà phân tích, vụ án Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai, trộn lẫn tiền bạc, tội ác và chính trị là một trong các bê bối chấn động nhất tại Trung Quốc từ nhiều thập niên trở lại đây. Vụ việc này cho thấy những chia rẽ trầm trọng trong thượng tầng bộ máy lãnh đạo Trung Quốc ngay trước giai đoạn chuyển giao quyền lực quan trọng vào tháng 10 năm nay, 2012.
Tại Trung Quốc, một phụ nữ được trả tự do nhờ phong trào phản đối trên Internet. Một phụ nữ Trung Quốc bị bắt đi cải tạo lao động vì đòi tăng án phạt đối với 7 người đàn ông đã buộc con gái bà phải hành nghề mại dâm, hôm nay đã được trả tự do sau khi cư dân mạng đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ bà. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho biết như trên. Bà Đường Tuệ đã bị phạt 18 tháng cải tạo lao động sau khi đã nhiều lần đến bên ngoài trụ sở chính quyền địa phương kịch liệt phản đối bản án dành cho các thủ phạm mà bà cho là khoan hồng. Bà còn tố cáo công an thành phố Vĩnh Châu thuộc tỉnh Hồ Nam đã giả mạo các bằng chứng để 7 bị cáo trên được hưởng án nhẹ hơn. Trung Hoa xã cho biết, vào tháng 10 năm 2006, con gái của bà Đường Tuệ mới 11 tuổi đã bị 7 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp, rồi buộc phải bán châm. Hai tháng sau, cô bé mới được giải cứu sau khi đã phải tiếp khách hơn 100 lần. Việc bà Đường Tuệ bị bắt đi cải tạo đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, đặc biệt là trên mạng. Hàng ngàn người cũng đã chỉ trích chế độ cải tạo lao động vốn thường dành cho các nhà ly khai và đòi hỏi cần có sự cải cách. Cũng theo Trung Hoa xã, bà Đường Tuệ được trả tự do hôm nay nhờ luật sư của bà đã kháng cáo, chính quyền còn hứa sẽ xem xét lại vụ làm giả chứng cứ của công an theo như tố cáo của bà.
Hai bộ trưởng Nhật Bản tuyên bố sẽ tới ngôi đền Yasukuni tai tiếng. Ngày hôm nay, theo AFP, hai bộ trưởng Nhật Bản đã công khai tuyên bố sẽ đến thăm ngôi đền thờ gây tranh cãi Yasukuni, trong khi Thủ tướng Nhật Bản đã có lệnh cấm các thành viên chính phủ thăm viếng ngôi đền này vào dịp kỷ niệm ngày nước Nhật phát xít đầu hàng đồng minh 15 tháng 8 1945. Hai thành viên chính phủ Nhật, ông Yoshiro Hata, Bộ trưởng Giao thông, và ông Jin Matsubara, phụ trách vụ những người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, đã bày tỏ ý định sẽ tới thăm ngôi đền thần đạo. Đền Yasukuni được giới cực hữu Nhật Bản sùng bái, nhưng bị nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, coi như là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi Đảng Dân Chủ Nhật Bản của Thủ tướng Yoshihiko Noda lên nắm quyền vào năm 2009, có thành viên của chính phủ viếng thăm ngôi đền này. Giải thích với báo giới, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản cho rằng chuyến viếng thăm này chỉ mang tính chất riêng tư, bởi vì ông thường đến đây khi còn nhỏ, cùng với cha, và vẫn tiếp tục tới khi đã là thành viên chính phủ. Viên Bộ trưởng thứ hai cũng đưa ra cùng lập luận và cho biết thêm, suốt hai thập niên nay, tháng 8 nào ông cũng tới đây. Giống như hai thủ tướng tiền nhiệm, ông Yoshihiko Noda đã yêu cầu các bộ trưởng không tới thăm đền Yasukuni vào dịp kỷ niệm Nhật đầu hàng năm 1945. Việc hai bộ trưởng tới thăm ngôi đền thờ có khả năng gây căng thẳng ngoại giao giữa Nhật với các nước láng giềng châu Á. Xin nhắc lại là ngôi đền gây tai tiếng có thờ 14 tội phạm chiến tranh người Nhật bị đồng minh kết án khi Thế chiến II kết thúc. Tên của 14 người này được bí mật đưa vào đây vào năm 1978. Trong số 14 nhân vật này, đặc biệt có tướng Hideki Tojo, thủ tướng Nhật, người đã ra lệnh tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941. Tướng Hideki Tojo đã bị xử án treo cổ. Ông Osamu Fujimura, người phát ngôn của chính phủ Nhật, kêu gọi kiềm chế và nhắc lại là cho đến nay các thành viên của chính phủ Noda không hành hương tới đền Yasukuni vì hành động này ảnh hưởng đến hình ảnh nước Nhật. Thủ tướng Nhật Bản cuối cùng thăm viếng thường xuyên đền Yasukuni là ông Junichiro Koizumi trong nhiệm kỳ 2001-2006, để trả đũa, Bắc Kinh đã đình chỉ mọi tiếp xúc cấp cao với Tokyo.
Nhật Bản phản ứng mạnh trước việc Tổng thống Hàn Quốc đi thăm quần đảo tranh chấp. Hôm nay, Nhật Bản đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc ở Tokyo và triệu hồi đại sứ Nhật ở Seoul về nước sau khi có thông báo về việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong cùng ngày đã đến thăm quần đảo Dokdo Takeshima đang được Nhật đòi hỏi chủ quyền. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Hàn Quốc đến thăm quần đảo mà hai nước Nhật-Hàn cùng tranh chấp từ nhiều thập kỷ. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Koichiro Gemba khẳng định chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc sẽ gây một tác động lớn đến quan hệ song phương và tuyên bố Tokyo sẽ đáp trả mạnh mẽ. Theo hãng thông tấn Nhật Jiji, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay đã đến quần đảo tại biển Nhật Bản mà Seoul gọi là Dokdo, còn Tokyo gọi là Takeshima. Quần đảo này gồm hai đảo nhỏ và khoảng 35 đảo đá ngầm, với tổng diện tích 18,7 hectare. Dân cư trên đảo chỉ có một cặp vợ chồng già, tuy vậy Seoul cũng duy trì một đội tuần duyên nhỏ tại đây từ năm 1954. Chuyến thăm quần đảo tranh chấp của ông Lee Myung-bak diễn ra trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng đồng minh 15 tháng 8 năm 1945, chấm dứt 35 năm chiếm đóng Triều Tiên. Hồi tháng 5, lẽ ra Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kang-jin đã đến Tokyo để ký kết hiệp định hợp tác quân sự đầu tiên với Nhật Bản, nhưng rút cuộc Seoul đã hoãn lại. Một nhân vật có trách nhiệm trong quân đội cho biết đó là do ý kiến của công chúng. Cho dù Nhật Bản và Hàn Quốc có liên hệ chặt chẽ về kinh tế, nhưng quan hệ hai nước vẫn bị quá khứ của thời kỳ đô hộ trước đây làm ảnh hưởng. Chẳng hạn Tokyo luôn từ chối bồi thường cho các phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải phục vụ tình dục trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. tại Libya, một nhà cựu đối lập thân Hồi giáo được bầu làm chủ tịch quốc hội. Quốc hội Libya hôm qua đã bầu ông Mohamed Al-Megharieb, một nhà đối lập chế độ Gaddafi thân cận với phe Hồi giáo, lên làm chủ tịch. Được biết, quốc hội Libya đã được bầu ra từ ngày 7 tháng 7, nhưng đến tối qua mới được chính thức trao quyền. Ông Mohamed Al-Megharieb trước đây làm lãnh đạo mặt trận cứu rỗi quốc gia Libya tập hợp các nhà đối lập lưu vong, đã thắng trong vòng 2 với 113 phiếu, trước đối thủ là Ali Zidane theo khuynh hướng tự do, chỉ được 85 phiếu. Sinh năm 1940 tại Benghazi, ông Megharieb có bằng cử nhân kinh tế và tiến sĩ tài chính tại Anh, đã từng giữ các chức vụ trong chính quyền Gaddafi trong thập niên 70. Đến năm 1980, ông từ chức đại sứ Libya tại Ấn Độ để tham gia phong trào đối lập lưu vong và cùng với các nhà ly khai khác thành lập mặt trận cứu rỗi quốc gia Libya. Sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ, đảng này lấy tên mới là Đảng Mặt trận Quốc gia và ông Megharieb trở thành dân biểu. Quốc hội Libya cũng bầu ra một phó chủ tịch là Jama Atiga, một dân biểu độc lập của thành phố Misrata. Ông này cũng thắng trong vòng 2 trước đối thủ thuộc Đảng Công lý và Xây dựng PGC, xuất xứ từ phe huynh đệ Hồi giáo. Trong phiên họp tới, quốc hội sẽ bầu thêm một phó chủ tịch thứ hai. Tối qua, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya, tổ chức chính trị của phe nổi dậy đã tạm điều hành đất nước sau khi lật đổ Gaddafi, đã làm lễ trao quyền lại cho quốc hội, đánh dấu lần đầu tiên chuyển giao quyền hành một cách hòa bình. Quốc hội mới sẽ chịu trách nhiệm lập chính phủ. Hiện nay, quốc hội Libya có 200 thành viên, trong đó đảng của tân chủ tịch quốc hội chỉ đứng thứ ba với 3 ghế. Một thành viên của PGC cho rằng việc ông Megharieb được bầu làm chủ tịch quốc hội là một thắng lợi cho phe Hồi giáo. Tuy nhiên, một dân biểu độc lập cho biết các đại biểu chọn lựa ông Megharieb làm chủ tịch là nhằm làm thăng bằng về mặt địa lý, chứ không dựa trên tín ngưỡng hay khuynh hướng chính trị.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, dự án tẩy độc dioxin thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt.
Hôm qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin từ hóa chất khai quang tại các khu vực sân bay Đà Nẵng, nơi lưu trữ chất da cam trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này được coi là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Mỹ-Việt, theo nhận định của tờ báo của người Mỹ gốc Hoa xuất bản tại Hoa Kỳ, The Epoch Times, tức Đại Kỷ Nguyên Thời Báo, số ra ngày hôm nay. Dự án nói trên sẽ do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, USAID, cùng thực hiện. Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác về các vấn đề liên quan đến chất da cam từ năm 2000. Riêng cơ quan USAID đã hợp tác với các cơ quan Việt Nam để phát triển dự án tại Đà Nẵng từ năm 2009. Khi dự án hoàn thành, dự kiến là vào năm 2016, đất và trầm tích ở khu vực sân bay Đà Nẵng đã qua xử lý sẽ an toàn cho sử dụng trong công nghiệp và thương mại theo các tiêu chuẩn do Việt Nam ấn định cũng như của chính phủ Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu hôm qua trong lễ khởi công dự án, đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội David Shear đã nói một cách hình tượng: cả hai nước chúng ta đang di chuyển đất và tiến hành những bước đầu tiên để chôn vùi các di sản của quá khứ. Tôi mong chờ nhiều thành công hơn nữa sẽ tiếp nối trong thời gian tới. Đối với tiến sĩ Steve Master, Giám đốc Trung tâm Việt Nam tại Đại học Công nghệ Texas, được tờ Epoch Times trích dẫn, lễ khởi công dự án tẩy độc dioxin có giá trị biểu tượng ở nhiều cấp độ khác nhau, đẩy lùi những căng thẳng chung quanh vấn đề này trong quá khứ và đánh dấu một mức độ chín chắn hơn trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hiện có hơn 3 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất da cam, trong đó có ít nhất 150.000 trẻ dị dạng, dị tật nặng. Đối với Hà Nội, đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu mà Hoa Kỳ phải giải quyết, nhưng Washington vẫn không công nhận trách nhiệm của họ về chất da cam, kể cả đối với các cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam. Theo nhận định của tiến sĩ Maxna, phía Việt Nam đã giúp Hoa Kỳ rất nhiều trong việc tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh, và nay Hoa Kỳ đang cố giúp Việt Nam giải quyết vấn đề hậu quả chất da cam. Tờ báo nói trên cho biết, một số nhà phân tích cho rằng chính những tranh chấp chủ quyền Biển Đông và chính sách của Hoa Kỳ đặt trở lại trọng tâm vào châu Á, đã góp phần thúc đẩy Washington thực hiện dự án tẩy độc dioxin ở Đà Nẵng. Thế nhưng theo tiến sĩ Maxner, chính các nghị sĩ cựu chiến binh Việt Nam trong Quốc hội Mỹ gồm khoảng 60 người đã đóng vai trò quan trọng trong việc này. Cũng như những cựu chiến binh khác, các nghị sĩ nói trên vẫn quan ngại về tình hình vi phạm nhân quyền và thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhưng một số nhân vật chủ chốt trong Quốc hội Mỹ đã đi thăm Việt Nam và đã tận mắt nhìn thấy những tác hại của chất da cam ở Việt Nam. Việc các cựu chiến binh Việt Nam kiện ra tòa đòi công nhận là nạn nhân của chất da cam và phần lớn đã thắng kiện cũng là một điều góp phần thúc đẩy Washington chấp nhận giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của ô nhiễm dioxin.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa cho Trúng Thảo phụ trách. Quyển sách của tác giả Ibigo nói về di sản âm nhạc của Michel Berger 20 năm sau ngày nhạc sĩ qua đời. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow. Nga lo ngại vùng Viễn Đông bị lọt vào tay người nhập cư Trung Quốc.
Thân chào chị Hoàng Dung. Thưa chị, hôm qua thì Thủ tướng Nga Medvedev đã lên tiếng tỏ ý lo ngại về nguy cơ vùng Viễn Đông Nga rơi vào tay ngoại bang. Các nhà quan sát thì cho rằng ông Medvedev hàm ý nhắm vào người Trung Quốc. Thế thì nội dung lời báo động của Thủ tướng Medvedev ra sao thưa chị?
Dạ vâng, đúng ạ. Thế hôm qua trong cái cuộc họp của chính phủ thì Thủ tướng Medvedev đã có thái độ hoàn toàn không có vui về một số cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vừa qua cái ngành vũ trụ của Nga đã liên tiếp bị thất bại trong việc đưa lên quỹ đạo những vệ tinh liên lạc. Cái điều đó đã mang lại cho nước Nga thiệt hại cả về uy tín trong cái ngành vũ trụ mà trước đây họ hết sức là tự hào, cũng như là cái thiệt hại về kinh tế. Nhưng bên cạnh vấn đề thành tích của ngành vũ trụ thì ông Medvedev còn nhìn thấy một cái vấn đề nữa, cũng là một mối đe dọa cho nước Nga, đó là việc những cái thắc dân ngoại quốc, những cái người nhập cư vào nước Nga đã dần dần hình thành những cái ốc đảo ở bên trong lãnh thổ của Nga, mà chính phủ của Nga sẽ dần dần không thể kiểm soát được những cái tình hình do những cái sắc dân nước ngoài này gây ra cho nền kinh tế, chính trị và xã hội của nước Nga. Đặc biệt là ông quan ngại ở những cái vùng Viễn Đông của Nga hiện nay đang có rất là nhiều những dân nước ngoài ngày càng đông đến làm ăn sinh sống và tạo nên một khu vực mà người Nga không kiểm soát được, cho nên ông đã chỉ thị cho ngành di trú của Nga là phải có những cái biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Đặc biệt là những cái vùng biên giới sát với những quốc gia láng giềng. Ở đây thì ông không có nói rõ tên của quốc gia nào, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rằng cái quốc gia lân bang mà làm cho Thủ tướng Medvedev quan ngại nhất đó chính là cái nước Trung Quốc rất là to lớn với một cái số lượng dân khổng lồ đang áp sát cái vùng Viễn Đông, nơi mà dân Nga đang ngày càng thưa thớt ạ.
Dạ, như thế thì tình hình người nhập cư Trung Quốc tại miền Viễn Đông Nga như thế nào ạ?
Vấn đề mà người Nga được gọi là làn sóng di cư vàng này thì đã được các báo chí của Nga nói đến từ thập niên 90, và trong cái luật di trú của Nga thì cái việc cho người Trung Quốc cũng như là những cái người ở châu Á sang Nga nhập cư là được thắt chặt lại trong những cái năm qua. Thế nhưng ở những cái vùng biên giới này thì dân Trung Quốc được quyền đi bằng xe ô tô đi sang các cái vùng lãnh thổ của Nga để làm ăn buôn bán mà không cần có visa. Chính vì vậy họ đã tràn sang những cái vùng Viễn Đông, đặc biệt là vùng Vladivostok rất là đông, và theo như là cái tình hình của những người ở đó kể lại cho biết thì đi đến nhiều cái vùng của thành phố này, người ta chỉ thấy tên những cái cửa hàng, cửa hiệu toàn bằng tiếng Tàu, và xung quanh thì người Tàu nói tiếng Tàu rất là nhiều, chứ còn người ta không nhận ra đấy được là một cái thành phố, một cái vùng đất của nước Nga nữa. Chính là cái sự tràn sang với một số lượng người lớn như vậy mà đã làm cho các quan chức của Nga hết sức là lo âu, bởi vì vùng Viễn Đông của Nga là cái vùng đất rất là rộng lớn, chiếm tới 70% lãnh thổ của nước Nga, nhưng mà ở đó thì dân của Nga rất là thưa thớt. Cả cái vùng đất rộng lớn đó chỉ có được 2-3 triệu người đang sinh sống, và điều đó hết sức là nguy hiểm cho nước Nga trong tương lai.
Thế thì phản ứng của dân chúng và chính quyền tại chỗ ra sao trước tình trạng đó chị? Có đến mức là bài hoa hay không ạ?
Không, hiện nay thì ở những cái vùng đó thì không có cái vấn đề bài hoa, bởi vì phải hiểu một thực tế rằng những cái người hoa này sang làm ăn sinh sống ở những cái vùng đất này thì đã mang lại cho họ những cái khả năng kinh tế. Thứ nhất là họ có thể cho thuê nhà, rồi cho thuê đất, rồi thì bán hàng hóa vân vân. Và thêm nữa thì cái vùng Viễn Đông này của Nga chính vì rất là ít dân, cho nên không có người nào sản xuất hay là tăng gia trồng trọt cả, cho nên phần lớn những hàng hóa sản phẩm mà bán ở cái vùng đất này rẻ tiền thì đều là do người Trung Quốc hoặc là trồng trọt tại chỗ hoặc là mang từ Trung Quốc sang bán. Chính vì vậy người dân ở đây đã quen với cái sự hiện diện của người Trung Quốc rồi, cho nên cũng không có một cái làn sóng bài hoa nào. Tuy nhiên tất nhiên là cái người Nga thì không có thích là người Trung Quốc hiện diện quá nhiều trên lãnh thổ của mình. Và đặc biệt không thích đó chính là các cái cơ quan cấp cao cũng như là các cái viên chức cấp cao của nhà nước, bởi vì họ nhìn thấy cái hiểm họa trong tương lai là ở những cái nơi nào mà người Trung Quốc sang tụ tập với một cái số lượng lớn thì ở đó chính quyền sở tại sẽ không có khả năng kiểm soát được tình hình từ bên trong, bởi vì những cái cộng đồng này rất là khép kín và rất là khó thâm nhập vào nội tình ở bên trong của những cái cộng đồng này.
Thưa chị, vậy cho đến nay chị Nga có tìm cách ngăn chặn sự gọi là tụ họp lại của người Trung Quốc hay không ạ?
Cái vấn đề ngăn chặn cái sự tụ lại của người Trung Quốc thành một cái sắc dân thiểu số ở trong nước Nga thì người Nga đã nhìn nhận được từ những năm 90, và từ đó cho đến nay mỗi khi người Trung Quốc ở bất cứ đâu, ở vùng Viễn Đông hay ở Moscow hay bất cứ một thành phố nào, họ có xu hướng hay có một cái khả năng tụ họp lại với nhau thành một cái trung tâm bán hàng hay một cái khu nhà ở, thì sau đó không bao lâu thì chính quyền của Nga sẽ tìm mọi cách để mà phá vỡ cái sự tụ tập đó. Và cái việc mà cho người Trung Quốc visa vào nước Nga ấy, còn khó hơn đối với cả người Việt Nam nữa, bởi vì họ rất là sợ người Trung Quốc tràn vào Nga với một số lượng.
Trong cái phát biểu của ông Medvedev, đương nhiên là nhắm vào người Trung Quốc, nhưng mà hình như là nhắm vào một cái hiện tượng di dân chung phải không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ. Cái vấn đề di dân ở Nga là một cái vấn đề đau đầu đối với nước Nga suốt từ những năm 90 đến nay. Nó không phải chỉ dành riêng cho người Trung Quốc hay người Việt Nam, mà nó là cả một cái làn sóng di dân của nhiều sắc dân, và đặc biệt là các sắc dân thuộc Liên Xô cũ trước đây đi vào Nga, và nó đã tạo cho vấn đề di trú ở Nga này rất là nhiều cái vấn đề. Theo như thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì trong năm 2011 vừa qua, nếu mà chỉ nói đến cái số lượng dân sang Nga làm ăn lâu dài thì nước Nga không có gì đặc biệt cả, nó cũng chỉ ở mức 250 đến 300 nghìn người một năm, như là cái con số đối với các cái nước Âu Châu và Mỹ khác. Nhưng mà nếu mà nhìn ở cái khía cạnh những người đến làm ngắn hạn trong vòng một năm hoặc là làm bất hợp pháp thì ở nước Nga đúng là một nơi có số lượng nổi bật. Trong năm 2010 thì có 960.000 người đã đến nước Nga để lao động. Đây là một cái con số lớn gấp 2 lần so với cả ở Mỹ và các nước Âu Châu. Và đối với cả những cái người làm ăn bất hợp pháp thì cái con số lại còn nhiều hơn nữa, chiếm tới khoảng 7-9% toàn bộ cái số lượng người lao động ở nước Nga. Đó là một cái con số rất lớn. Theo như cái con số của ngành di trú của nước Nga, hiện nay ở Nga có khoảng 9,5 triệu người nước ngoài ở những cái tình trạng giấy tờ khác nhau, nhưng mà trong số đó chỉ có khoảng 1,2 triệu, có nghĩa là 13% là được quyền lao động chính thức ở Nga. Và như vậy họ cho rằng là khoảng 46% trong số người nước ngoài này, có nghĩa là vào khoảng 3,5-4 triệu là đang làm việc bất hợp pháp ở Nga, có nghĩa là làm việc mà không có cái quyền được lao động trên lãnh thổ của Nga. Với những cái con số thống kê như vậy thì nó đã tạo nên một cái tình hình quan ngại khác, đó là những cái hiện tượng người di dân đến và tạo nên những cái hành động phạm pháp trên lãnh thổ Nga, từ những cướp của, giết người, vân vân, những cái tội trạng rất là nguy hiểm. Thì theo như con số của Bộ Nội vụ thì có đến 70% những cái vụ tội phạm nguy hiểm là do những cái người nước ngoài gây ra trên lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, những quan chức của ngành di trú thì lại bác bỏ cái con số khổng lồ này của bên Bộ Nội vụ. Ông Konstantin Ramodanovsky, đứng đầu ngành di trú nước Nga, thì cho rằng trong nhiều năm qua, cái số lượng người nước ngoài phạm pháp trên lãnh thổ của Nga thường chiếm ở một con số khoảng 3,5% tổng số các cái vụ tội phạm ở Nga. Và cái con số này thì trong những năm vừa qua thì không có biến đổi đột biến nào, nó cứ nhiều hơn ít hơn như thế một chút. Và 1/3 trong cái số những cái vụ phạm pháp này là liên quan đến việc dùng giấy tờ giả mạo là chủ yếu, và chỉ có 2/3 là thuộc ở những cái lĩnh vực khác thôi. Thành ra cái con số thổi phồng rằng tới 70% các cái vụ tội phạm nặng là do người nước ngoài gây ra có phần là không có xác thực với cả số liệu thực tế ạ.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn chị Hoàng Dung tại Moscow.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Campuchia rút đại sứ tại Philippines về nước.
Miến Điện mời tổ chức hợp tác Hồi giáo đến tìm hiểu về bạo động sắc tộc.
Trung Quốc xét xử 4 công an bị cáo buộc giúp bà Cốc Khai Lai trốn tội giết người.
Nhật Bản phản ứng mạnh trước việc Tổng thống Hàn Quốc đi thăm quần đảo tranh chấp.
Tại Libya, một nhà đối lập thân Hồi giáo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.
Mỗi ngày một sự kiện, dự án tẩy độc dioxin thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt.
Nga lo ngại vùng Viễn Đông bị lọt vào tay người nhập cư Trung Quốc, thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Sau đây, anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Nhu cầu năng lượng không ngừng tăng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác tối đa, sản xuất không ngừng quá tải. Những hoạt động của con người vì sự sinh tồn của mình đang tới ngưỡng giới hạn có thể làm thay đổi căn bản điều kiện sống trên trái đất. Đây là chủ đề quan tâm chính của nhật báo Libya Xiong hôm nay. Tờ báo chạy tựa lớn trên trang nhất, kết cục của thế giới. Đây cũng là lời cảnh báo của một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học danh tiếng của thế giới Nature hồi tháng 6 vừa qua. Nghiên cứu của một nhóm khoảng 20 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã chỉ ra cho thấy tác động của con người lên môi trường sống của mình đang đẩy hành tinh xanh tới chỗ đảo lộn hoàn toàn. Thế giới ngày nay không còn sức chịu đựng được với sức ép dân số như hiện nay, với mức độ phát triển và tiêu thụ khổng lồ. Hệ sinh thái biểu hiện mối liên hệ giữa con người và trái đất sẽ khó có thể chịu được thêm sự tàn phá. Nếu hệ sinh thái mà nền văn minh con người đang lệ thuộc vào bị đổ vỡ, thì có nghĩa là trái đất này sẽ đi tới điểm kết. Theo tờ báo, nếu như trong quá khứ đã có những biến động đưa đến sự thay đổi căn bản sự sống trên trái đất, như các hiện tượng sinh địa hóa, những đợt phun trào của núi lửa, hay một thiên thạch khổng lồ va chạm với trái đất v.v., thì ngày nay, theo các nhà khoa học, chính con người có thể làm đảo lộn sự sống trên trái đất bằng cách làm thay đổi căn bản hệ sinh thái và khí hậu cục bộ. Chính những cách ứng xử và nhu cầu của con người trên trái đất đang làm biến đổi hiện trạng của trái đất. Từ những hành động đơn lẻ như phá rừng, con người đã làm thay đổi thành phần giống loài cục bộ và sự vận hành của hệ sinh thái. Điều này đã gây lên thay đổi ở quy mô nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ kết hợp với nhau sẽ tạo nên một dây chuyền thay đổi dẫn tới một sự đảo lộn hoàn toàn. Theo nhóm nghiên cứu của giáo sư Tony Bagrowski chủ trì đề tài khoa học nói trên, thì nguồn căn của vấn đề là việc sử dụng đất. Trong quá trình lịch sử phát triển của mình, nhân loại đã làm biến đổi 43% diện tích đất trên hành tinh, như chặt phá rừng để phát triển nông nghiệp, xóa đi không ít các không gian tự nhiên để xây dựng các thành phố lớn. Các nhà khoa học cảnh báo là cứ cái đà phát triển như hiện nay thì có thể những thay đổi tồi tệ nhất sẽ xuất hiện ngay trong thế kỷ 21 này, thậm chí có thể còn trước năm 2050. Điều gì sẽ xảy ra khi trái đất thay đổi trạng thái? Có thể chúng ta sẽ được thấy một sự di chuyển rộng lớn các giống loài động vật đến những vùng đất bỏ hoang, mất đi một số lượng khổng lồ đa dạng sinh học, và rất có thể có những hệ sinh cảnh mới xuất hiện, chẳng hạn như rừng nhiệt đới mọc lên ở Nam Cực. Nhưng điều quan trọng chính là 7 tỷ dân trên trái đất này phải trực tiếp chịu hậu quả của những biến đổi đột ngột môi trường sống. Libya Siong nhận định, người ta có thể và sẽ phải tranh cãi nhau về những điều tiên tri tận thế, nhưng người ta sẽ mắc sai lầm nếu làm ngơ trước thực tế này. Chính chúng ta phải ý thức được mối quan hệ giữa con người với trái đất là một mối liên kết tự do và có trách nhiệm. Nhìn sang châu Á, trang báo Kinh tế Le Monde quan tâm đến Indonesia và nhận thấy đất nước này đã chống chọi lại với khủng hoảng kinh tế thế giới tốt hơn nhiều so với các nước láng giềng. Theo tờ báo, được kích thích bởi tiêu dùng nội địa, Indonesia đã đạt mức tăng trưởng hơn 6%. Nếu ngoại trừ Trung Quốc ra, thì đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong các nước thuộc nhóm G20 và là quốc gia chống chọi thành công nhất trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này, Jakarta thông báo trong quý 2 năm nay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Indonesia đạt 6,4% GDP, trong khi mà toàn bộ các nước thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN đều bị giảm tăng trưởng do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Khác với những đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, Indonesia đã chủ động cắt giảm tỷ trọng xuất khẩu chỉ còn 25% so với GDP, trong khi mức trung bình ở các nước ASEAN là 70%. Với số dân 240 triệu người, Indonesia tập trung vào hướng phát triển tiêu dùng nội địa để bảo đảm tăng trưởng. Các con số thống kê gần đây cho thấy ván bài này của Indonesia đang giành thắng lợi. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cho biết Indonesia phấn đấu đạt mức tăng trưởng trong năm 2014 sẽ là 6,6% nhờ tiếp tục theo đuổi tập trung vào đầu tư công để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, sân bay, bến cảng. Theo Le Monde, ở đất nước Hồi giáo lớn nhất thế giới này, nạn tham nhũng và tệ quan liêu vẫn là cản trở lớn cho đầu tư nước ngoài. Giới kinh tế quốc tế vẫn đánh giá thấp môi trường ở Indonesia. Trong lĩnh vực này, Indonesia bị xếp thứ 129 trên tổng số 183 nước.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang thời sự châu Âu, báo động tình trạng an toàn hạt nhân của châu Âu. Nghi vấn bồn chứa lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện Duen đặt tại Anvers của Bỉ có khả năng bị rạn nứt, gây lo ngại về vấn đề an toàn hạt nhân cho khắp các nước châu Âu. Độ an toàn 22 lò phản ứng hạt nhân của 8 nước trong Liên hiệp châu Âu sẽ phải được kiểm tra, bởi bồn chứa của các lò phản ứng nói trên đều do cùng một nhà sản xuất cung cấp, đó là tập đoàn Hà Lan Rodok Matschapi. Không chỉ cung cấp bồn chứa thay nhiên liệu cho châu Âu, nhà sản xuất Hà Lan còn cung cấp cho 10 lò phản ứng hạt nhân khác đặt tại Hoa Kỳ, Đức, Argentina. Các chuyên gia an toàn hạt nhân đang nghi ngại những lỗi kỹ thuật tương tự có thể xảy ra. Sự cố đã phát hiện sớm và không xảy ra tình trạng thoát phóng xạ, nhưng cũng đã là một sức ép lớn đối với các nước châu Âu trước xu hướng xem xét lại chiến lược phát triển điện hạt nhân kể từ sau tai nạn Fukushima ở Nhật Bản. Thế vận hội Olympic London đang đi vào những ngày cuối cùng, hầu hết các báo Pháp hôm nay đều dành nhiều trang để tường thuật lại những cuộc so tài và thành tích của các vận động viên trong ngày thi đấu hôm trước. Hôm nay, nhân vật trung tâm của các tờ báo là Usain Bolt. Sau khi tối qua, vận động viên điền kinh siêu hạng của Jamaica này giành chiếc huy chương vàng thứ hai tại London và cũng là chiếc huy chương vàng Olympic thứ tư của mình ở hai cự ly độc quyền của anh 100 và 200 mét. Trong khi đó, Christophe Lemaitre, vận động viên chạy nhanh nhất nước Pháp thì lại gây thất vọng lớn về đích thứ 6 trong cuộc đua 200m. Le Figaro chạy tựa Usain Bolt, huyền thoại tăng tốc, các báo đều trích lại những câu nói đầy kiêu hãnh của Bolt sau khi anh giành huy chương vàng thứ 2. Xin trích: "Giờ đây tôi là huyền thoại, tôi là vận động viên điền kinh lớn nhất, tôi không có gì phải chứng minh, tôi đã cho thế giới thấy tôi là người giỏi nhất. Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này mà tôi không bao giờ quên được." Tiếp tục chương trình, Tuấn Thảo giới thiệu cuốn sách của tác giả Yves Bigot nói về di sản âm nhạc của Michel Berger 20 năm sau ngày nhạc sĩ qua đời.
Vừa đúng 20 năm, vào đầu tháng 8 năm 1992, ca sĩ kiêm tác giả Michel Berger đột ngột từ trần trong lúc đi nghỉ mát với gia đình ở miền Nam nước Pháp. Theo lời kể của người thân, anh đột quỵ do đứng tim sau khi chơi quần vợt với một người bạn. Michel Berger ra đi quá sớm, chỉ mới ở tuổi 44. Nhân dịp 20 năm ngày giỗ của anh, nhà xuất bản Don Quixote đã cho phát hành quyển tiểu sử mang tựa đề Quelque chose en nous de Michel Berger của nhà báo Yves Bigot. Quyển sách này lấy lại cái tựa rất quen thuộc của một bài hát nói về Tennessee Williams mà sinh thời Michel Berger đã viết cho nam ca sĩ Johnny Hallyday.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, désir fou de vivre une autre vie, se rêve en nous avec les mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie, peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie.
Một cách bất ngờ, Michel Berger đã vĩnh viễn ra đi, để lại gần 350 ca khúc mà anh đã sáng tác cho vợ là France Gall, cho chính anh và cho nhiều nghệ sĩ khác. Ngoài là một nhà báo, tác giả Yves Bigot còn là giám đốc chương trình của đài phát thanh RTL. Thời Michel Berger còn sống, ông cũng là giám đốc điều hành hãng đĩa Mercury, thường xuyên lui tới cặp vợ chồng nghệ sĩ France Gall Michel Berger. Do vậy mà quyển sách tiết lộ khá nhiều chi tiết hấp dẫn, vén màn hậu trường sân khấu. Chẳng hạn như France Gall và Michel Berger đã gặp nhau thật sự trong hoàn cảnh nào. Tác giả này ra đi để lại nhiều dự án dở dang, trong đó có một kịch bản phim. Ngoài ra còn có một số ca khúc tiếng Anh mà anh đang soạn cho một cô gái trẻ tuổi, mà theo Yves Bigot, cô gái này không ai nào khác ngoài là người yêu mới của Michel Berger. Và như vậy, tuy còn làm việc chung với France Gall, nhưng có thể nói là cặp vợ chồng sau gần 20 năm chung sống, trong thực tế đã ly thân. Nhưng trước hết, trả lời phỏng vấn đài RFI, tác giả Yves Bigot nói về vị trí của Michel Berger trong làng nhạc Pháp.
C'est assez juste, il a modernisé d'abord la musique et la chanson en France de manière globale dès 1972 avec le premier album de Véronique Sanson.
Michel Berger đã hiện đại hóa lối sáng tác ca khúc tiếng Pháp ngay từ năm 1972 với tập nhạc đầu tay mà anh thực hiện phần hòa âm phối khí cho nữ ca sĩ Véronique Sanson. Hai nghệ sĩ này sau đó đột ngột chia tay nhau mà không một lời giải thích. Vào thời đó, album này có sắc thái, âm thanh mới lạ, chủ yếu vì Michel Berger hấp thụ ảnh hưởng của các nghệ sĩ Anh Mỹ, giúp cho nhạc nhẹ của Pháp trở nên tân kỳ hơn. Có thể nói là nhờ Michel Berger mà hai thần tượng nhạc trẻ những năm 60 là France Gall và François Zardy tiếp tục thành công trong giai đoạn thứ nhì của sự nghiệp. Theo François Zardy, Michel Berger có cái tài soạn giai điệu mà ít có tác giả nào cùng thời sánh bằng. Số lượng ca khúc ăn khách mà anh đã viết lên đến hơn 50 bài, và chỉ riêng trong những năm 1980, trong đó có một nửa là do France Gall trình bày. Đối với các nghệ sĩ cùng thời hay đi sau, thì Michel Berger đã mở đường cho lối sáng tác gần gũi với phong cách của người diễn đạt, nhưng đồng thời giúp cho ca sĩ thay đổi hình ảnh của họ. Michel Berger cũng là một trong những người đầu tiên từ cuối những năm 70 đặt nền móng cho phong trào ca nhạc kịch gọi là opéra rock ở Pháp. Nhờ vào tầm nhìn xa mà vở ca nhạc kịch Starmania mà Michel Berger đã sáng tác cùng với Luc Plamondon cho tới nay vẫn mang đậm tính thời sự.
Cela seras-tu là?
Je sais là, il n'y aura plus de mirage. Je serai là, je parle de toi.
Michel Berger sinh trưởng trong một gia đình trí thức và giàu có. Thân phụ là một bác sĩ nổi tiếng, còn thân mẫu là một nghệ sĩ dương cầm cổ điển. Từ thuở thiếu thời, anh học rất giỏi, đậu bằng tú tài năm 16 tuổi, tốt nghiệp đại học năm 20. Nhưng đam mê đầu đời của Michel Berger vẫn là âm nhạc. Anh ra mắt đĩa hát đầu tiên lúc anh mới 15 tuổi, và luận án chiến sĩ của anh mang tựa đề Thẩm mỹ trong nhạc pop. Tác giả Yves Bio nhận xét.
Chouchou de Salut les copains, hein. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être sur la fameuse photo historique, hein, avec toutes les stars. Il était le plus jeune.
Michel Berger được xem như là em út vì anh nhỏ tuổi hơn các ca sĩ thuộc phong trào nhạc trẻ những năm 60, thời của chương trình Salut les copains. Anh ghi âm bài hát đầu tay vào năm 1963, lúc đó anh mới 15 tuổi, cùng lúc với các nghệ sĩ như François Zardy, Sylvie Vartan và Johnny Hallyday. Chính cũng vì thế mà Michel Berger đã có mặt trên bức ảnh chụp rất nổi tiếng, tập hợp tất cả các nghệ sĩ khởi nghiệp vào những năm 60. Nhưng sau 4 năm, Michel Berger tạm ngưng sự nghiệp ca hát, vì anh thấy rằng tài nghệ cũng như kinh nghiệm của mình còn quá non nớt so với các nghệ sĩ Anh Mỹ mà anh hằng ngưỡng mộ. Tiêu biểu nhất là Ray Charles, Jefferson Airplanes, Jimi Hendrix và nhất là nhóm The Beatles. Anh sang Mỹ một thời gian để học tập sáng tác, và khi trở về Pháp, anh làm việc cho một hãng phát hành đĩa nhạc. Chính trong chuyến đi Mỹ này mà Michel Berger đã khám phá dòng nhạc funky soul của trường phái New Orleans, với lối nhấn nhịp rất đặc biệt trong tiết tấu giai điệu. Gợi hứng từ đó mà Michel Berger đã thay đổi phong cách sáng tác của mình để cho ra đời hàng loạt ca khúc ăn khách từ đầu những năm 1970 trở đi.
Nhắc đến Michel Berger thì ta liên tưởng ngay tới France Gall, vì cô được xem như là nghệ sĩ ruột của tác giả, trình bày khá nhiều ca khúc của anh trước khi hai người thành vợ chồng. Báo chí đã thêu dệt mối tình của họ khá lãng mạn và thơ mộng, nhưng thực tế không như vậy. Ông Yves Bigo cho biết hai nghệ sĩ này đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào.
Quand elle entend cette chanson de Michel Berger dans un style, on va dire un peu Elton John de l'époque, elle se dit voilà, c'est comme ça que je me vois et donc il faut que ça soit ce gars-là qui écrive pour moi.
Ca sĩ France Gall tình cờ khám phá bản nhạc của Michel Berger trước khi gặp mặt tác giả. Theo lời thuật lại thì cô đang lái xe đến nhà của một người bạn, thì bỗng nhiên trên sóng radio có phát ca khúc Attends-moi, hãy chờ ta của Michel Berger. Khi nghe được bài hát này với giai điệu piano chậm rãi khoan thai, mang nhiều ảnh hưởng của Elton John, France Gall thật sự có cảm tưởng là bài hát đó nói lên tâm sự của chính mình, như thể tác giả đang thì thầm nhắn nhủ với cô một điều gì đó. Bằng mọi cách, France Gall đã tìm gặp Michel Berger để thuyết phục anh sáng tác cho mình. Như vậy, France Gall và Michel Berger gặp nhau trong hoàn cảnh của nghề nghiệp, từ chỗ làm việc với nhau lâu ngày, lúc đó mới nảy sinh tình cảm quý mến nhau. Nhờ tác giả Michel Berger mà France Gall đã thay đổi hình ảnh, mở ra một giai đoạn thành công thứ nhì, vì sau 10 năm tham gia phong trào nhạc trẻ, sự nghiệp của cô vào năm 1972 đang dẫm chân tại chỗ. Nếu không có Michel Berger, thì tài năng của France Gall sẽ khó mà có cơ hội tỏa sáng trong vòng hai thập niên liên tục, cho đến ngày tác giả ruột thịt của cô đột ngột từ trần.
Attends-moi, laisse faire le temps, laisse lui le choix. Et si tu m'oublies, c'est que le grand amour, c'est pour une autre fois.
20 năm sau, ngày nhạc sĩ Michel Berger qua đời, tác giả này đã để lại những gì? Và trong số các nhạc sĩ trẻ tuổi của Pháp thời nay, gương mặt nào được xem như là người thừa kế xứng đáng nhất? Ông Yves Bigo cho biết như sau.
Le répertoire de Michel Berger qui a sans doute une beaucoup plus grande richesse que l'image qu'on en a parce que on le réduit un peu facilement à la
Các sáng tác của Michel Berger nhìn chung đa dạng và phong phú hơn nhiều so với các hình ảnh mà người ta thường gắn ghép cho anh. Khi nhắc tới Michel Berger, người ta nghĩ tới những ban nhạc ăn khách, ca từ dễ nghe, giai điệu dễ nhớ. Nhưng sáng tác của Michel Berger còn bao gồm thêm nhạc phim, nhạc hòa tấu, nhạc thử nghiệm. Giới phê bình thường xếp anh vào hàng các tác giả nhạc nhẹ, mà lại chống quên rằng anh gợi hứng từ các bậc thầy đến từ nhạc rock và nhạc soul. Tại các nước Anh Mỹ, các nghệ sĩ rock có thể hát lại nhạc của Elton John, và điều đó không thành vấn đề. Ngược lại tại Pháp, các nghệ sĩ chuyên hát ca khúc của Michel Berger thường là ca sĩ nhạc nhẹ, còn ca sĩ nhạc rock thì lại thiên về Alain Bashung. Trong số các nhạc sĩ trẻ tuổi của Pháp thời nay, thật ra thì không có ai là người thừa kế Michel Berger một cách trực tiếp. Một số nhà phê bình đã nhắc đến ca sĩ kim tác giả Benjamin Biolay, nhưng theo tôi nghĩ thì thế giới âm nhạc của Biolay gần với Serge Gainsbourg nhiều hơn là với Michel Berger. Thật ra thì có một gương mặt mà về tư tưởng và phong cách soạn nhạc rất gần với Michel Berger, đó là Daniel Balavoine. Nhờ với kịch Starmania mà Daniel Balavoine sau đó rất nổi tiếng trong làng nhạc Pháp. Có thể nói là cả hai nghệ sĩ này đến từ cùng một gia đình, khác nhau hay chăng là ở chỗ tánh tình. Michel Berger trong sáng tác nhắm tới sự cân đối hài hòa, còn Daniel Balavoine thì lại muốn diễn đạt nhiệt huyết bồng bột của tuổi trẻ. Tuy nhỏ hơn Michel Berger 5 tuổi, nhưng Daniel Balavoine lại qua đời trước Michel Berger, từ trần quá sớm do tai nạn vào năm 34 tuổi. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà cả hai gương mặt này có một chỗ đứng rất riêng biệt trong làng nhạc Pháp.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Dégoût de la vie vient en toi. Si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois
un jour que tu m'aimes, que le temps s'y est pas comme un problème. Jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine. Tu ne sais pas où la vie t'amène, viens me retrouver. Il y a tant de vagues et de fumées. On n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées. Que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent. Dans mes rêves d'enfant, je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées
plus à décider le faux du vrai, et qui aimer ou condamner. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent et le soleil levant, et joue en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant.
Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là chương trình học tiếng Pháp với giáo trình Après du café bài 19 và 20. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức bài ca We Can Alone do ca sĩ Vanessa Paradis cùng nhóm nhạc Nouvelle Vague trình bày.